thứ năm sau Chúa Nhật 21 thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. 1 Thessalonica chương 3 câu 7 hết câu 13. Thưa anh em, vì anh em có lòng tin nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ đang chuân chúng tôi phải chịu. Phải, chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Vì tất cả niềm tin mà nhờ anh em tôi có được trước nhan Thiên Chúa chúng ta. Đêm ngày chúng tôi tha thiết này xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em. Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu sang phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em. Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 24, câu 42 đến hết câu 51. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khuét vách nhà mình. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để phân phát lương thực đúng lúc phải thời? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu ấy nghĩ bụng rằng: còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạc và chè chén với bọn say sưa, chủ của đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa muốn nói với con người, hãy ngỏ ý với chúng ta. Chúa phải dùng những phạm trù của loài người để cho chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa, sự liên hệ giữa Thiên Chúa với chúng ta như thế nào. Trong cái đời sống con người với nhau, để biểu lộ cái tương quan và nhận ra tình thương trong đó, thì người ta dùng những tương quan gì nhỉ? Tương quan thấp nhất là tương quan chủ tớ, phải không? Thiên Chúa cũng dùng tương quan này. Chúa nói Chúa là chủ, chúng ta là đầy tớ. Tin Mừng hôm nay tôi nói vậy. Hay là quản gia, quản lý cũng vậy, là đầy tớ. Cái tương quan cao hơn nữa là tương quan gì? Bạn bè. Bạn bè tức là ngang với nhau, có qua có lại, phải không? Tương quan hơn nữa là tương quan gì? Cha mẹ, con cái, hay là thầy trò. Chú cũng dùng tương quan đó, cho nói chú là cha, chú là con. Cái tương quan này vẫn có giai cấp, phải không? Nhưng mà nó gần hơn là cái tương quan bạn bè. Bởi vì cha con thì có cái liên hệ xác thịt, còn bạn bè chỉ là quen thân thôi. Và cái tương quan cao nhất giữa loài người với nhau là tương quan gì? Tương quan vợ chồng. Tương quan vợ chồng là tôn cao nhất, vì hai người đến một cơ mà. Mọi tương quan có thể xé vỡ, nhưng mà cái tương quan vợ chồng không bao giờ bị tiêu diệt, trừ chết. Cái tương quan cha mẹ con cái tuy thắm thiết, nhưng khi nó có được bồ nó rồi đó, nó đi theo bồ rồi, nó đâu có ở với cha mẹ nữa đâu. Chú cho phép về mà, chú bảo Matthew chương 19 câu 5 chứ mà từ nay người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ, luyến ái với vợ mình. Đó, bỏ xé được. Nhưng cái tương quan vợ chồng thì chú bảo bất gì từ cái chết. Nên thì cái tương quan vợ chồng nói về bền chặt nhất, cũng như là có trách nhiệm với nhau nhất, thì Chúa cũng dùng cái tương quan đó để nói chúng ta. Chúng như là chàng rể, chúng ta như là hiền thê. Paulo nói như vậy khi ông ban cái thiên này chàng tín hiệu, tôi đã đính hôn anh em với Chúa Kitô như một trinh nữ thánh khiết, để chị không? Vậy
hai
Cô Hinh Tô chương 11 câu 2. Tôi đã đính hôn anh em với Chúa Kitô như một trinh nữ thánh khiết. Đấy, tương quan phu thế đấy. Thế giữa tất cả cái tương quan của loài người đối với nhau để bày tỏ tình thương, tình yêu thì Chúa dùng hết. Thế mà trong cái mừng hôm nay thì Chúa lại dùng cái tương quan chúng ta là đầy tớ, Chúa là ông chú. Mà muốn được vào nước trời thì Chúa lại bảo là phải có tương quan này. Sao vậy? Tại sao phải đối? Tại sao Chúa nói cái tương quan phu thê nó cao nhất mà Chúa đặt cái tương quan chủ tớ? Chứ phải cha mẹ con cái phải nghe lời cha mẹ đấy, cho phải vâng lời thầy, vợ phải vâng lời chồng đấy, hay đúng hơn là chồng vâng lời vợ thì đúng hơn. À, không cười đúng quá đi.
Quyền Chúa là chủ.
Tại sao Chúa lại dùng cái tương quan chủ tớ để mà nói chúng ta nếu chúng ta muốn vào nước trời? Vì hôm nay đoàn tin mừng cho nó về ngày mà chúng ta ra khỏi thế gian bất ngờ mà. Chúa muốn chúng ta phải sống với tương quan chủ tớ, xét về mặt trách nhiệm cũng là một sự đòi hỏi nhất, phải không? Và một chủ cũng phải đòi về đâu, chứ còn vợ chưa chắc nó đòi được chồng, chồng chế đòi được vợ đâu. Nhưng mà chủ cũng phải đòi được đâu, đòi rất cao lắm á. Nhưng mà cái tương quan này nếu xét về mặt tình yêu thì nó lại là cao cả nhân, đúng không ạ? Có thể nhé, người cha người mẹ làm đề tớ cho đứa con mà đứa con thích, đúng không? Hồi lần con nó còn nhỏ bé đó, nó tè ra đâu có dám làm gì đó đâu, lâu lỏ kỹ xong rồi lại còn hôn vào chỗ đó là chỗ này, ta người yêu nó thôi, đúng không? Mà cái cử chỉ đó là cử chỉ của người đề tớ, đúng không? Mà con đã được biết, nó thấy mẹ con không? Cái em nó tè ra cái này đâu sao đánh đâu đâu, lau đỏ kỹ xong rồi này còn quý nó hôn hay là vợ chồng với nhau cũng vậy, khi họ thương nhau nhất thì họ làm đền tớ cho nhau, có đúng không? Đúng không? Đúng quá chứ này. Khi họ không làm đền tớ cho nhau là đừng là hết thương rồi, đúng không? Làm đề tớ cho nhưng mà nó thích đấy, đúng không? Thế không có làm nhục thế gì cả. Rồi anh chồng mà thương vợ về nhà thấy vợ đang là giặt thau đồ này, dành giặt thôi để anh giặt cho, cái việc nó về một đề tớ nhưng mà anh muốn biểu lộ tình thương của anh, vừa giặt vừa biết sao đấy, thế là sung sướng, vừa giặt đầu cho vợ. Tại vì anh thương vợ không? Đó là rõ ràng. Khi người ta diễn tả tình yêu cao nhất ấy, thì người ta lại dùng cái tương quan chủ tớ, tương quan đời tớ để diễn tả tình thương cao nhất. Chứ không phải là cái tình thương, cái tương quan chủ tớ, tương quan đời tớ là nó không thương, thương lắm. Thế là cái đứa, người mẹ đối với đứa con đúng là cái công việc của người đời tớ. Nhưng mà thương, vì thương con thôi, diễn tả, đóng vai trò người đời tớ. Chúa Giêsu cũng vậy, trong tiệc cưới, ở trong tiệc ly, Ngài đóng vai trò đệ tớ, đệ tớ chất thương nhất. Đó là lý do mà hôm nay chúng ta thấy tin mừng Chúa Giêsu đạt cái tương quan này. Bởi vì chúng ta ý thức Chúa là chủ, Chúa quyền đòi chúng ta. Đòi cái gì? Đòi chúng ta đáp lại cái tình yêu đối với Ngài. Làm tất cả mọi việc vì yêu, yêu Chúa, yêu của Ngài. Chúa muốn biết chứ không phải đầy tớ đây như là mình làm dưới cái ách của ông chú, ông ấy đè mình, ông ấy điều khiển mình, ông ấy bóc lột mình, không có đâu. Chúa muốn chúng ta sống đâu. Nhưng khi nghĩ đến cái sự chết, nhất là ngày người ta sợ nhất là ngày tận thế, sợ lắm. Năm 2000 chúng ta có kinh nghiệm không? Nhưng mà sợ năm nay là tận thế. Cái hỏi từ Vũ này, Vũ này, giữa ngày tận thế đến cái nào đây, giữa ngày tận thế và giờ chết, cái nào đáng sợ nhất Vũ? Tận thế sợ đó. Đa số nói trời tận thế sợ sai tét rồi. Nó cho đến bây giờ nó lớn vậy mà con làm tận thế sợ. Tại sao? Thế gì mà sợ? Bởi vì ngày tận thế, nếu ta đã linh hồn ở trên thiên đàng rồi đó, thế nên tận thế cả xác ô trên thiên đàng luôn, có gì đâu sợ, đúng không? Còn nếu linh hồn ở hóa ngục thì cũng đã, chuyện cũng đã xong rồi, đã quyết định rồi, không có thay đổi được nữa rồi. Nhưng cho nên cái đó, cái ngày tận thế đúng đó không phải là cái ngày sợ, mà sợ cái ngày chết ấy. Nó biết chết cũng đảm được đó, cái ngày chết mới đáng sợ. Thì đây người ta không để ý, không biết chết lúc nào, chết cách nào. Trong tiên mừng hôm nay mà thần chết nó đến giống như kẻ trộm ấy. Có ai biết đâu, lúc nào trộm đến nhà mình đâu. Thì đó là cái đáng sợ. Cái giờ chết mới là cái quyết định phúc cái đạo hạ. Nếu giờ chết mà mình là đệ tớ trung tín thì ngay tận thế là vinh, nó có gì là sợ. Còn cái giờ chết mình là đệ tớ bất trung thì giờ chết khốn nạn và cánh chung cũng khốn nạn, quyết định rồi, nó quyết định đời vận mạng của mình ở cái giờ chết. Vì thế để trở thành một người tôi chung của Chúa thì Chúa đòi chúng ta phải thứ nhất tỉnh thức để canh chừng cái cuộc sống của mình, chuẩn bị cho sự chết. Thứ hai, mình phải đóng vai trò một người đầy tớ khôn ngoan trung tín. Thứ ba là phải sợ cái này mình bị gọi ra khỏi thế gian này. Nếu mình là cái bất trung thì lấy án đủ, không có thay đổi được nữa. Thế trở lại vấn đề thứ nhất, phải tỉnh thức. Tỉnh thức đây không có nghĩa là đừng ngủ, mà tỉnh thức phải hiểu đó là canh chừng cái lối sống của mình để bất cứ lúc nào mà Chúa gọi ra khỏi thế gian này thì mình cũng thanh thản, mình cũng đã sẵn sàng lúc nào cũng. Có thể hôm nay mà bây giờ nếu Chúa đến Chúa gọi tôi thanh thản lắm, đêm nay tôi chết tôi mà tôi không biết, thì tối nay tôi đi ngủ, tôi bảo nếu biết đâu sáng mai tôi không còn làm, không còn biết cái gì nữa thì sao? Cũng thấy thỏa, phải chuẩn bị lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như là ngày hôm nay mình gặp Chúa, không còn giờ phút khác. Cho nên Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Philip trên 2 câu 12, anh cũng đọc rồi, anh em hãy run sơ ra công lo việc cứu độ chính mình. Run sợ vì không biết cũng làm thật cho nó đến, run sợ nên ra công lo việc cứu độ chính mình. Cũng thế ông nói với giáo đoàn Corinto, đây là 1 Corinto 10:31, cái gì con đọc to đấy
con. Con to chung mời con mốt, dù ăn dù uống hay làm bất cứ điều gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.
Ừ. Sáng nay đọc đọc ro đọc sáng nay đọc thuộc được 11 câu nè, bây giờ mình sợ hết. Đúng rồi, dù ăn dù uống làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa. Đó là cái người chuẩn bị ăn ăn thế nào để Chúa được vinh hiển, chơi thế nào, ngủ thế nào, làm việc thế nào, dù ăn dù uống dù làm bất cứ việc gì, anh em sống làm sao để tôn vinh Thiên Chúa. Đó là cái người trong cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa. Một lần kia một bọn trẻ đang chơi đá banh với nhau vui vẻ lắm, nên một linh mục đến kêu bọn nó lại, này chúng con ơi, cho thấy những con chơi banh vui quá nhỉ, vâng cho hỏi thử với con mình nhé, nếu một tiếng đồng hồ nữa là tận thế rồi, và bọn này người sẽ trình diện trước mặt Chúa, phải trả lẽ về cuộc sống của mình trước mặt Chúa. Một tiếng nữa thôi, nếu Chúa cho cha nói với tụi con đúng một tiếng nữa thì con tin sao? Thì nó dạ thưa cha, con về con xin lỗi má con ạ, giờ này là giờ con học bài mà con trốn má con đi con chơi banh nha, con xin lỗi. Dạ con cũng về đưa kiểu, dạ con xin lỗi má con ạ, mình là đáng lẽ hôm nay con đã đến nhà trường con học mà con trốn thì con chơi game ạ. Đứa thì xin lỗi má trốn không làm việc nhà đi đá banh, đứa thì trốn học đi chơi game, đứa thì dạ nếu mà 1 giờ nữa để Chúa đến này thì bây giờ con vào nhà thờ con quy chức của Chúa, con cầu nguyện đọc kinh này cha cho con xin trời, thế là 1 giờ nữa là Chúa đứa con về. Đứa khác bảo thưa cha nếu vậy thì bây giờ cha giải tội cho con này. Vì con cũng mấy năm nay con cũng xưng tội nào cũng phải lo cái đó. Con một cậu bé tên là John Batman rồi, con John Batman thì con có ý kiến gì? Dạ nếu 1 giờ nữa Chúa đến thì đấy là cái giờ con chơi banh con muốn chơi, bởi vì cái giờ này là cái giờ của con, mẹ con cho phép con đi chơi banh, cả ngày con làm việc con học mệt rồi, mẹ con bảo bây giờ này con đi chơi banh cho nó khỏe thì con cứ chơi. Cho đến lúc nếu mà Chúa gì đến Chúa mới bảo này Chúa xin Chúa được banh cho con đi cũng vui thôi. Đó là cái anh, đó là cái anh đã chuẩn bị sẵn sàng chơi banh cũng là đẹp lòng Chúa, chứ không phải là nơi này đang chơi banh anh thì lo đi xưng tội, anh thì lo đi cầu nguyện, anh thì lo đi, thì cái anh đó là phải không chuẩn bị. Cái người đó là người không chuẩn bị, lúc nào cũng ở trong tư thế là mình sẵn sàng đang làm cái gì cho đến rất là vui vẻ, không phải lo lắng cái gì. Cho nên cha rất thích cái tư tưởng của nhà toán học Pascal, cũng nhà một triết gia, ông nói cái câu gì nhé ở được phát sàn, nói câu gì nói to này, nói câu gì nói sao
nói to rồi.
Vũ trụ có cả năm
đà
về tôi, nhưng tôi còn hơn cả vũ trụ. Thì vũ trụ không biết về chiến thắng của nó, còn tôi biết về cái chết của mình.
Hà Nội đây này, đúng rồi. Vũ trụ có khả năng đè chết tôi ra. Nó cảm xúc nặng quá mà nó đè chết tôi ra. Nhưng tôi vẫn hơn vũ trụ, bởi vì vũ trụ không biết gì về chiến thắng của nó. Còn tôi biết tôi chết. Tôi biết tôi chết. Tôi hơn vũ trụ. Nó thắng được tôi mà nó biết cái chiến thắng. Câu nói đó, Pascal muốn nói gì đây? Là muốn nói rằng, cái con người nào chuẩn bị cho cái giờ chết ấy, chuẩn bị cho cái ngày ra khỏi thế gian ấy, con người đó quý giá hơn tất cả vũ trụ này cộng lại. Vàng bạc châu báu, nghe nói gì vàng này tới 50 triệu, nó mấy triệu, 48, 50 triệu. Thế thì dù có cả khối vàng chứ nữa, mà so với cái người mà chuẩn bị chứ thua xa. Đó, tức là cái người mà chuẩn bị cho cái giờ chết cái người thì giá trị nó vô giá. Cả vũ trụ này, cái giá trị cộng lại không có là cái gì cả. Đấy là con người ý thức cao về cái giờ chuẩn bị cho người ra đi rất là quan trọng. Và người đó là đệ tử trung tín của Chúa đó. Thế thì cái chuẩn bị đó cụ thể như cái gì? Chúa Giêsu nói là ai là đệ tử trung tín thì khi chủ đi vắng rồi bất thành chủ trở về, thấy nó đang phân phát phần lương thực cho các bạn đó, cho những gia nhân đúng lúc phải thật, đang phân chia đúng lúc phải thật, chứ không phải là cái người coi của, người đang chia. Thì đối với chúng ta, Chúa chúng ta có cái gì chia? Có gì chia quan trọng nhất? Chứng minh con phải chứng minh được. Tuấn phải chứng minh. Cái gì chia quan trọng nhất? Nếu mà trước đầu chúng ta chia thì ta phải đặt cái chia nào đứng hàng đầu?
Chứng minh.
Phải đưa chứng minh được. Nào ai nói được? Ai nói được? Để chúng tôi cả góc này. Lời Chúa sao điều biến được mất à? Trời ơi, lúc mà Chúa sống lại đi với hai môn đệ này là đường dài đó, Chúa chia lời, đúng không? Chúa đâu có chia cho họ bánh cho nước đâu, chia lời. Suốt cuộc cái đường dài đấy, Chúa cắt nghĩa lời, Chúa chia lời. Gioan với Phêrô vào đền thờ, ông quẻ nó xin bố thí, ông chia gì? Tôi chia cho Chúa, không chia của, đúng không? Ông mở vàng bạc không có, thiếu gì lúc đó người ta bán đất bán nhà, đúng không? Vào không? Tôi cho anh Chúa. Hay nè, Chúa muốn chúng ta là người trung tín của Chúa để tớ, chứ phải chia lời Chúa chứ, rồi mới chia của cải vật sắc, vật chất sắc. Cho nên bài đọc chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica ở chương 3 câu 7 đến câu 13 là ông nhắc đến chính ông đã dạy giáo dân lời Chúa, ông sinh cái giáo đoàn này bằng lời Chúa, rồi nuôi họ bằng lời Chúa, giáo dục bằng lời Chúa, để họ làm sao? Để anh em đã trở thành con người thánh thiện, con người đứng vững trước mặt Chúa, không có gì trách trong ngày Chúa trở lại, trong ngày Chúa Quang Lâm. Đấy, nhờ Phaolô bảo tôi chia cho anh em lời, mà anh em trở nên những bậc thánh thiện, không có gì phải trách khi Chúa xuất hiện, Chúa Quang Lâm. Và ông cũng cảm ơn giáo đoàn Thessalonica là chúng tôi cũng phải cảm ơn anh em, nhờ đức tin của anh em
mà chúng tôi nên làm vui nước thắng được những gian nan cũng khó. À đấy, chính các tín hữu sống cái niềm tin làm cho các tông đồ được thêm ấm lòng, được tăng thêm nghị lực. Đó là chia cho nhau, rồi chúng tôi chia cho nhau đức tin. Đó là giữa mọi cơn đau khổ thử thách gian truân, chúng tôi đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Bởi đó tôi nói với anh em là chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa cho ân sứ. Đó là Phaolô cảm nghiệm được, ông chia lời Chúa cho người ta để người ta đứng vững trước mặt Chúa, và ông cảm ơn cái cộng đoàn họ sống đức tin, chia lại cho ông cái nghị lực làm việc trong gian khổ. Ông vẫn hăng hái, không chủ bước, vì thấy người ta sống đạo đẹp quá. Một trong cái lý do tôi qua Mỹ cách đây 2 năm mà bây giờ tôi về thôi được như thế này, đó là tôi gặp lại học trò của tôi thời tôi ở Tân Gia Châu 12 năm trẻ, 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng chắc nhà thờ, ngày nào tôi cũng dạy giáo lý cho các em. Nhiều người bảo ở trên thế gian này chỉ có ông Thịnh này cường điệu mát rồi, 5 giờ sáng trẻ đang ngủ bắt dựng đầu dậy bắt nó đi học giáo lý. Tôi bảo tôi có dựng đầu em nào đâu, tôi chỉ nói là cha dạy giáo lý từ 5 giờ sáng 6 giờ sáng, thế là chúng nó kéo nhau đi thôi. Thì lúc đó thì tôi cũng dạy vậy thôi, thì bổn phận của mình nghĩ là phải chu toàn. Thế tôi không nghĩ rằng tôi làm được cái gì lớn lao. Ai dè tôi có bị rồi, ôi nhà thấy chúng nó rốt mà nó nghèo sao như thế, đứa thì thạc sĩ, đứa thì bác sĩ, đứa thì kỹ sư, rồi nhà cửa nó như nhà vua vậy. Tôi ngạc nhiên gặp đứa nào đó, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, thời còn ở Việt Nam 5 giờ sáng đi học giáo lý thấy chân, nhưng mà bây giờ nhờ vậy, bây giờ chúng con mới thấy được chúng con hạnh phúc, nhờ đó mà chúng con thành công. Tôi sung sướng vô cùng, tôi không nghĩ được rằng tôi dạy giáo lý mà bây giờ chúng con sang Mỹ nó thành công. Ở nhà nó xin lỗi, nó giống như cái thằng phù châu, nó sang kia nó giống như ông vua, mình cũng mến phục rồi, cảm ơn Chúa thôi. Trừ có 2 gia đình cũng ở Tân Gia Châu thì tôi thấy rất ư là tồi tệ về mọi phương diện. Tôi nghĩ ủa sao những nước khác ở Tân Gia Châu sao nó thành công hạnh phúc, còn sao cái gia đình nó khổ thế này đây. Tôi mới nhớ là à, gia đình này kỳ tôi ở Tân Gia Châu nó không bao giờ đi học giáo lý, nó gần nhà thờ mà không giáo lý, nó đi thế nữa sao cái nó không thành công. Chính cái chứng từ tôi nhìn thấy trước mắt như vậy ấy, mà tôi thấy lòng mình rộ lên cái niềm vui và tăng thêm đức tin. Và tôi từ đó tôi nghĩ về tôi bây giờ thấy tôi giảng hăng hái là vậy đấy, tôi thấy mình thấy nhờ vậy mà giờ mình hăng lên đó, chia sẻ cho nhau cái niềm tin, cái đó là cái sự thật. Cho nên chúng con chúng ta hãy chia sẻ lời Chúa, chia sẻ đức tin cho nhau phải đứng hàng đầu. Rồi sau đó chúng ta có của cải, chúng ta mới chia sẻ. Mà chia đúng lúc phải thời có nghĩa là gì? Tôi vẫn thường dạy giáo lý, tôi nói là đúng lúc phải thời đã đưa vào 4 mục đích. Bốn mục đích. Trước nhất phải ưu tiên trong việc xây phát triển tin mừng và xây dựng giáo hội đúng với giáo lý của Thánh mới. Điều này thứ năm, chúng ta đọc sách giáo lý của Thánh mới, gọi là mới chứ là xuất bản 1993, gần 20 năm nay rồi. Thì điều răn mới tức là gọi là thứ năm của Thánh là người công giáo phải đóng góp tiền bạc của cải cho nhu cầu của giáo hội tùy theo khả năng mình có, cũng tùy theo đức tin và lòng mến đóng góp. Đó của cải phải dạy. Thế từ bây giờ nó trở thành luật, chứ không phải là tôi đến nhà thờ tôi bố thí bỏ tiền lẻ đâu, trở thành luật mà người công giáo
phải là đó là một cái trách nhiệm rất cần trọng. Bởi vì cái nhà ở trần thế này chúng ta có nỗ lực xây dựng, không ai giữ được 100 năm rồi cũng sang tay người khác. Mà chúng ta đóng góp cho xã hội thì chúng ta xây dựng cái nhà ở trên trời vĩnh viễn đó. Cho nên chúng ta phải ưu tiên. Thứ hai mới là của cải Chúa ban cho để gì? Nuôi sống bản thân mình. Chúa đặt ở sáng thế chương 2 câu 16 khi Chúa dựng nên mọi sự, Chúa bảo ta cho tất cả làm của ăn nuôi các ngươi. Của cải Chúa dựng nên để nuôi sống bản thân mình, đó là cái mục đích thứ hai. Tôi phải làm ra tiền, tiền của tôi nuôi bản thân tôi. Rồi mục đích thứ ba, đó là tôi có tiền của tôi tạo ra công an việc làm cho người này người kia. Nên trong tin mừng có nói đến cái chuyện mà ông chủ giao tài sản cho đệ tấu đó, nữa 5 cây vàng, nữa 2 cây vàng, nữa 1 cây vàng đó, đó là kinh doanh để sinh lời đó. Đó cho nên mình có tiền có của, mình tạo ra công an việc làm cho người này người kia, có điều kiện để người ta sống. Đó là mục đích thứ ba. Và mục đích sau cùng là người nào họ không thể tự sống được, có nít, người già yếu, bệnh tật, ta phải có trách nhiệm chia sẻ. Chúng ta đọc ở Matthew 25:34-36 là trách nhiệm đó. Đó. Cho nên tôi nhắc lại là tiền của Chúa ban cho chúng ta chỉ đưa vào bốn mục đích. Một là đóng góp với xã hội để phát triển tin mừng, xây dựng xã hội. Hai là để nuôi bản thân mình. Ba là để tạo ra điều kiện cho người khác có điều kiện để sống. Và sau cùng là chia sẻ cho người có quốc hội. Thì chúng ta thấy bốn cái mục đích đó thì 1/4 của cải, một nó cho mình thì chỉ có 1/4 thôi, đúng không? Của cải để nuôi sống bản thân mình trong 1/4, còn 3/4 nữa là biểu lộ đức tin và lòng nguyện, góp cho xã hội, tạo công việc làm cho người khác, chia sẻ cái trách nhiệm cho đối với xã hội và đối với đồng loại. Nó tới lớp 3, còn lo cho mình có 1 thôi. Đó là đúng lúc là khôn ngoan đấy, đúng lúc phải thời đấy chứ bạn. Phải thời còn có nghĩa là trong bốn mục đích đó, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhu cầu, tôi dồn cho cái mục đích đầu trước. Tôi đã ví dụ, bây giờ tôi đau ốm này, tôi cần phải dồn tất cả tiền bạc để tôi mua thuốc, tôi chữa bệnh chứ. Nhà thờ xây mặc kệ, người nghèo họ đã mặc kệ, thôi tham gia. Vì tôi đang ốm đấy, tôi dành cho tôi. Đúng. Còn hoặc là bây giờ nhà thờ đang là xây mà tôi khỏe mạnh bình thường thì tôi ưu tiên đóng góp cho người xây dựng. Bởi vì không phải mãi, không phải lúc nào xây ra nhà thờ đâu. Giáo xứ quyết tâm là 1 năm nay xây ra nhà thờ thì mọi người cũng đóng góp dồn cho cái đó nhiều hơn, còn bớt cái khác đi. Hoặc là bây giờ ta thấy một người họ nghèo quá, họ rất cần tiền để họ qua cái cơn nguy hiểm bệnh tật họ, thì tôi phải ưu tiên cho tôi bớt cái khác đi, ưu tiên đó đang cần đây này. Thì đó là đúng lúc phải thời đấy vậy, chúng tôi nói vậy, chứ không phải là lúc nào cũng chia đồng đều cho bốn mục đích đó đâu, mà cũng không phải là chỉ lo cho một việc đâu. Đó, mình đặt ra bốn cái tiêu chuẩn đó, cái mục đích đó để mình dùng của cải để tạo chú. Tôi nghĩ là nếu một người công giáo nào ý thức về tiền của như vậy thì sẽ bớt được rất nhiều tật xấu. Đó, sẽ không ăn hàng ăn quán nữa, sẽ không rượu chè say sưa nữa, sẽ không thuốc thang, không xì kê ma túy nữa, bỏ được hết. Bởi vì nó không nằm trong cái mục đích đâu, bỏ được. Nói gì đâu, chơi cờ trên mạng nó bằng mục đích đó không, rượu chè say xỉn nó bằng mục đích đó không, bỏ đi. Thực sự đó là đề tớ trung tín mà không Chúa chúng ta cái đó. Và chúng ta nhớ tháng 8 năm 2002 đó, mẹ Teresa Calcutta, người bên Phi Châu cao có thước mốt mà sang Ấn Độ làm việc, mẹ tổ chức giúp đỡ những người đau khổ, có tới 80 quốc gia có cơ sở của mẹ, giỏi lắm. Mẹ tính rằng cứ trung bình một năm mẹ tiêu hết 50 triệu đô la. Trời ơi, nhiều quá chứ. Bà có làm ra được tiền đâu. Người ta tín nhiệm người ta đúng không? Thật sự như vậy. Mẹ có tới 50 triệu đô la. Thế đứa ra cái cách sống của Teresa, biết dùng của cải đẹp lòng Chúa, thì người ta cho nhiều, ta công tác nhiều. Và mẹ đã thực hiện được cái câu của Phaolô nói: mọi sự thuộc về anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Cho nên chúng ta có sống được cái tinh thần chia sẻ lời Chúa, chia sẻ đức tin, chia sẻ của cải, thì cái câu đáp ca chúng ta mới đọc mới có ý nghĩa. Là mới đọc cái đáp ca thì anh bên 90 89 câu 14 đấy: lên Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày chúng con được hớn hở tư cách. Và cái điểm sau cùng là chúng ta cũng nhớ rằng Chúa rất là công cảm, cũng rất là yêu thương. Hai cái định nghĩa này đều có giá trị cân nhau. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là lửa thiêu. Nếu Thiên Chúa là lửa thiêu thì Thiên Chúa cũng rất công thẳng với những người nào bất trung. Nên trong tin mừng hôm nay, phần cuối đó, Matthew chương 24 câu 48-50, Chúa nói rằng: đầy tớ nào bất trung, nghĩ trong bụng rằng chủ ta lâu mới về, cho nên cứ chè xén say sưa và đánh đập tôi, chúc những người tôi tớ của mình, thì chủ bất ngờ về thấy ra như vậy sẽ giao nó và đưa nó đến nơi phải không đăng viên nào chung số phận với những kẻ bất lương đó. Chúng đã nói là Chúa thực hiện. Cho nên nếu người nào dùng của cải chỉ lo cho cái bụng của mình, cái Thánh Phaolô nói miệt mai ở chỗ nào này, bụng này,
Philip chương
3 chương 3 câu ấy: Chúa của các ngươi là cái bụng là lo chứ bụng đó. Nếu mình dùng của cải chỉ lo ăn với hưởng thụ thì Chúa của mình là cái bụng này. Và khi ăn uống say sưa rồi đó thì dễ sinh ra bao nhiêu tật xấu, rất là khốn nạn. Cho nên sống như vậy bất chợt tử thần đến, làm sao kịp trở tay. Nên Chúa bảo phải tỉnh thức, không biết giờ nào tử thần đến như trộm. Nó đến một nhà là nó chủ nhà không thể biết được. Có một người chứng kiến cái cuộc đại hội dưới ngoại thứ quỷ ở Hoa Mộc, nó còn đông hơn là giới trẻ đại hội sắp sửa tổ chức này, đông lắm. Thế thì tướng Lucifer hỏi các quỷ khác này: các ngươi có kế nào góp ý đi để mà cách nào mà bắt được người ta nhiều nhất, lôi xuống vào một nơi nhiều nhất, thánh quỷ kia bảo: Dạ, tôi xin hiến kế này. Nói với nó: Không có Chúa, cứ sống đi, Chúa bảo thế đấy, chết mẹ.
Không được.
Từ bé giờ nó vẫn đi thờ thì bảo nó có Chúa nó nghe không?
Không
được. Vậy thì tôi chỉ có để rỉ tay này, không có bảo ngục đâu. Bảo ngục là còn náo ọt đấy. Không có sợ, Chúa thương mà làm gì mà Chúa này cho người ta xuống ngục.
Không có đâu. Đưa kia nó bảo nhớ có thì làm sao? Nó không tin đâu.
Đấy. Thế người khác bảo: Vậy thì con bây giờ cái mạng internet nó tinh vi đó, mà chỉ xuống thành cái chat, cái mồ.
Thế là lùi nó đi ra, nó đang là tu lùi là nó lấy mồ, nó lấy như vậy là chắc bây giờ cũng không được.
Vậy thì nói nhau rồi một thời gian nói nhau,
nó không đừng cũng là nó tìm bạn bốn phương kiểu đó mà nó chắc ăn được.
Thế này không có quỷ nào mà đưa một cái kế nào mà được ủng hộ. Sau đó có một đêm quỷ bảo: Tôi thì tôi thế này, tôi sẽ rỉ tai mọi người, còn lâu người mới chết. Tha hồ ăn uống, tha hồ mà xả láng lên, thỏa mãn cái xác thịt của mình đi. Xong rồi đến giờ chết đó, gần như mình biết mình như gần lúc chết đó, mình đi nói với người ta: Mời ông cha đi, chẳng hạn mời ông cha thịt, chẳng hạn ông sẽ giàu cho. Nhưng mà tôi sẽ giàu là đi liền đấy. Là mời cha đi, cha sẽ giàu là cha là mình có chết. Thế thế nào nên? Thế là cả cuộc đời của mình phè phỡn mà cuối cùng gặp ông cha ông ấy giải tội cũng sức giàu nên chết nên thế nào nên có gì nó mới sợ. Diệu kế cái này là hay lắm. Cứ bảo chúng nó này, cứ xả đáng chơi đã đi rồi, nếu bây giờ chết thì đi mời cha. Thế là đâu có biết lúc nào mình chết cũng như mời cha đâu. Thế nên chúng ta phải lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Để cũng biết giờ nào chỗ đấy. Cũng vì vậy mà câu thơ Vua Tin Mừng chúng ta mới lặp lại lời Chúa Giêsu nhắc nhớ ở Matthew 24 câu 4:44 đó: Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì chính giờ anh em không ngờ thì ông Trời sẽ đến. Nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến lời khuyên của cũng như là nhắc nhở của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Anh nhớ không? Đức Thuận nói gì hồi hôm này, cứ cho mình nói gì?
Cha là người Kitô hữu có tất cả các phương tiện cứu độ mà bao nhiêu năm không biến đổi nếp sống muôn dân, thì đó là một trong tội.
Đúng rồi, tôi thích câu đó của Đức Cha. Có nghĩa rồi, người công giáo có biết bao nhiêu điều kiện để nên thành, để kiếp sống, để cái cuộc sống của mình vươn lên, mà không vươn lên là xuống dốc, còn thua những người bên nơi thì Đức Cha với Hồng Y Thuận đó, đó là một tội, tội nặng trọng tội. Đúng vậy, người công giáo cũng có như mọi người, cũng có tay chân mọi người như mọi người, rồi cũng có khí thở, cũng có mặt trời, cũng có trái đất đi, nhất là hàng ngày được đến nhà thờ nghe giảng dạy, được rước lễ, thế mà không khá hơn thì làm sao mà có thể nhẹ tội trước mặt Chúa được. Cho nên muốn trở nên người trung tín của Chúa, người tôi tớ trung tín, có một cách nào hơn là tôi nói thiệt, chỉ có đi dự lễ, nghe giáo hội chia sẻ lời Chúa, đón nhận rước lễ và xin Chúa cho mình biết dùng cái thực tại ở đời này đẹp lòng Chúa. Và nếu chúng ta đọc trong năm trắng đó, giáo hội đề nghị chúng ta nhìn lại cái gương sống đạo của giáo đoàn Corinto mà Thánh Phaolô đã viết thư khen họ, của Corinto chương 1 câu 5 đến câu 9: Anh em là những người đã hiến thánh cho Đức Kitô, anh em đã được kêu gọi làm dân thánh của Người, vì trong Đức Giêsu Kitô anh em đã trở nên những con người phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa. Phaolô khen rất là Corinto.
phong phú vì được em là Chúa và hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô ăn rễ sâu trong tâm lòng tâm hồn anh em để anh em được vững chắc, đứng vững trước mặt Chúa, khiến anh em không còn thiếu một ơn huệ nào nữa trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô cho chúng ta xuất hiện. Thế, nhờ thế không ai có thể trách cứ anh em trong ngày Chúa đến. Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của người là Đức Giêsu Kitô. Phaolô khen nếp sống của giáo đoàn Corinto cũng là cái mẫu cho chúng ta noi gương để chúng ta trở thành những người tôn trung của Chúa. Cho nên ai được kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể, nghe lời và rước lễ thì mới có khả năng để trở thành người tôi tớ trung tín của Chúa, để xứng đáng đọc lời cầu nguyện trong Thánh Vịnh 145 144 câu 1 đấy. Đọc Thánh Vịnh này ở trong Đáp Ca Năm Trắng nói ra là gì? Đọc đi. Đọc.
Lạy Chúa, con chúc tụng thánh danh đến một thứ mà một lần.
Hãy ca tụng Chúa, hãy ca tụng danh Thánh Chúa muôn thuở muôn đời. Đấy. Có một cha đi vào quốc về kể cho tôi một cái câu mẩu chuyện nhỏ thế này. Ngài đến thăm một nghĩa trang, tiến một cái nghĩa trang có nhiều người xây nhiều kiểu mộ rất là tốn tiền, nhưng đặc biệt có một cái mộ ở trên đó có một cái phiến đá cầm tay rất đẹp và ghi ba cái dòng chữ này: những gì trước đây tôi ăn tiêu bừa bãi phung phí thừa mỡ thì bây giờ tôi phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa. Dòng thứ nhất. Dòng thứ hai: những gì tôi tích trữ như là thân hữu mạng của tôi bây giờ tạo ra cho người ta tranh giành nhau, tôi cũng phải trả lại trước mặt Chúa. Dòng thứ ba: chỉ có những gì tôi đã tiêu dùng đúng ý Chúa thì mãi mãi thuộc về tôi.